Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư giảng giải cho chúng ta là Thượng Đế dạy dỗ chúng ta tùy theo trình độ tu học của mỗi nhân sinh tại thế. Người tu phải thực hành, tự kiểm chứng kết quả của chính mình rồi mới tin, chứ không tin những điều chúng ta chưa đạt được. Ngài luôn luôn khuyên chúng ta là phải thực hành, không nên lý thuyết, phải sửa chữa trong ôn tồn, tự tiến, tự giải. Phần hồn của chúng ta, ai ai cũng tươi đẹp, nếu chịu cố gắng tu sửa thì sẽ tươi đẹp đời đời. Ngài còn nói rằng, cơ trời đang chuyển hóa và dẫn tiến chúng ta trên địa bàn sâu rộng hơn. Trong cuộc hành trình tự đạt tự tiến, được vững vàng hơn xưa, chúng ta sẽ hòa với tất cả và học nơi tất cả, nhưng phải thực hành để tiến tới, đó mới là điều quan trọng. Chúng ta không nên chê bỏ ai cả, tất cả đều là chân lý của cộng đồng, nhưng hành trình học dũng là phải thực hành thì mới đạt được bi trí dũng. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 1 tháng Giêng năm 1980.
Nhiều khi trời Phật cũng phải khóc cho thế gian, phải thương yêu thế gian và cảm động nó để mở cửa tù cho nó đi ra. Rồi đối với những người tu cao thì nó khác, nó phải chửi nó, mới phải đập trên đầu nó. Nó mới hiểu rằng ngu, mà ngu của nó chưa hiểu ngu nữa. Để nó hiểu ngu, hiểu tới vô cùng tận ngu rồi mới chỉ tới sáng suốt. Cho nên những người sáng suốt tu rồi gặp cha trách chửi thì cha đâu có nói chuyện tử tế, cha phải chửi. Gặp cha trời thì phải chửi, chửi là để dẫn tiếng nó đó, chửi là dìu dắt nó đó, chửi là mở đường cho nó, chửi là phóng thanh điện cho nó, yêu sự sáng suốt cho nó mới chửi. Còn cha, tại sao cha không chửi người mới tu, hay là cha không chửi những người chưa bậc chưa biết tu? À, cha chỉ khuyên mà thôi, mà những người minh triết cũng chỉ khuyên những người khờ mà thôi, cũng như một y sĩ trị một bệnh điên không đánh đập nó được, nhưng mà tìm cách cho nó hiểu nó. Các bạn càng tu, các bạn thấy sự nhiễm màu, bàn tay của Đấng Tạo Hóa đang dạy dỗ chúng ta và đang trị bệnh cho chúng ta, giúp cho chúng ta tiến tới toàn năng, mà chỉ chờ đợi sự hành tiến của hành giả mà thôi, của người con yêu quý của Thượng Đế mà thôi. Thượng Đế đang chờ các con, đang thấy rõ sự cố gắng của các con, thấy rõ cuộc hành trình không thay đổi của các con, để các con đến nơi đến chỗ. Nhưng mà phải hành, đừng nên gấp, đừng nên động, phải cần tự hành tiến mới được. Còn nếu mà các con động nhiều và ham muốn nhiều thì rốt cuộc bị thoái bộ mà thôi. Bởi vì cái tâm đời nó thay đổi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Rốt cuộc rồi các con thấy đạo nào cũng hay hết. Theo đạo này, hồi theo đạo kia, hồi theo đạo đó, hồi rốt cuộc. Cái gì đây? Cái tuổi ta không chờ đợi, mất thì giờ không hay, bị kẹt ở lại lộp. Thấy chưa? Còn chúng ta cứ việc đi. Bất cứ nghe đạo nào họ nói cũng nghe, mà giờ phải giữ một lèo lối để học. Bên ngoài bao nhiêu cái gì thấy kệ, rồi họ nói là nói, còn chuyện tôi là tôi phải đi tới để tôi kiểm chứng rồi tôi mới chứng. Còn nếu tôi không kiểm chứng được một sự việc, tôi không tin. Không bao giờ tôi tin, tôi chỉ hành để tôi thấy. Bây giờ tôi vô vi giúp tôi có sức khỏe, tôi phải hành để tôi đạt sức khỏe. Nhiên hậu, vô vi giúp tôi thanh tịnh, tôi phải hành để tôi đạt sức thanh. Vô vi sẽ giúp tôi sáng suốt, tôi hành để tôi thấy sự sáng suốt. rồi vô vi sẽ đưa tôi trở về nguồn cội. Tôi hành để tôi tới nguồn cội, tôi mới xác nhận tôi đã trở về nguồn cội. Không không gian, không thời gian, tôi mới tiến tới cảnh trời và tôi hòa hợp với chị Đâm Cha là từ bao nhiêu kiếp tôi đã từ bỏ trở lại ngày quang vinh tương ngộ đó. Lúc đó tôi mới xác nhận tôi không nên quá tin tưởng, không nên nói với thiên hạ tôi tu pháp này là tôi tới đó không. Tôi chỉ tu hành tôi mới tới, chứ đừng nói tôi tu. Tôi tu mà tôi không hành làm gì. Chắc có nhiều người nói tôi tu mười mấy năm rồi, ông Tám cộng lại thì được mấy giờ. Dâm dục còn nhiều hơn tu mà làm sao mà đạt pháp. Thấy rõ chưa? Muốn đủ thứ không bao giờ được. Phải sửa để đi, phải ôn tồn tự tiến, phải cố gắng tự giải. Phần hồn của một người nào cũng tươi đẹp, nhưng mà nó ngu muội, xóa bỏ lại nó. Nhưng cố gắng nó đi tới, nó là tươi đẹp, đỡ đỡ. Thế nên, hôm nay tôi lại được cơ hội nói thêm nữa, nhắc thêm nữa, cho các bạn thấy rằng, cơ trời đang chuyển hóa và dẫn tiến chúng ta ở trên địa bàn sâu rộng hơn trong cuộc hành trình tự hành tự tiên và đạt vững hơn hồi xưa. Và chúng ta sẽ hòa với tất cả, học nơi tất cả, nhưng mà phải thực hành để tiến tới, cho nên là quan trọng. Chứ không phải kêu các bạn chê ai và bỏ ai, ai cũng vậy. Tất cả đều là chân lý trong cộng đồng và không di trụ. Nhưng mà hành trình học dũng thì phải tự hành. Bi tri dũng, phải thực hành mới có bi tri dũng. Không ai cho các bạn bi tri dũng đâu, đừng có tưởng là bi tri dũng đặt hoài trong ngôi miệng đó rồi đạt bi tri dũng. Phải thực hành mới đạt được bi tri dũng. Muốn có từ bi các bạn học kiên nhẫn. Kiên nhẫn rồi các bạn thực hiện từ bi vui vẻ chặt. Lúc đó Phật thì càng ngày càng sáng suốt, càng mở, càng khai thông, càng hòa hợp với các nơi các giới. Dũng tiến đi tới như không, không bao giờ bị kẹt. Vạn sự do thiên tạo, bất khả động, bất khả thiên thinh, hợp quan điều khiển do thiên tình, dựng xây độ tiên chân thành lộ, đạt pháp hư không ngộ chua tinh. Chua tinh mọi vật hiện hình, tình thương ban rãi tâm linh hiu hòa, không không sự thật chân đà. Phần hồn em ả tự hòa tiến lên, xét xem vũ trụ đạt nền, tâm không động loạn vững bền sống an. Mọi điều Chúa tạo Chúa ban, địa cầu xuất hiện đêm ngày đổi cao. Đổi thay tình thế tiến vào, tham thiền giữ lấy thanh cao của hồn. Vạn linh thủ lễ ôn tồn, cuộc đời giả tạm khác còn thực chân. Gắn về bất diệt của hồn, thực hành minh ngã là ông trò gì. Dân công đánh đuổi điên lì, đạt thông thanh nhẹ thân vị thế sanh. Thích vô thực phẩm trường sanh, giúp cho các giới đương hành quán khai. Trưởng thành tiến hóa theo ngài, thời gian đòi hỏi pháp đại chứng minh. Tham thiền liên tục giờ mình, đổi thấy thay đổi sắc sinh quan nhiều. Vạn sự do thiên tạo, bất khả động, bất khả thiên thinh. Đó, làm sao chúng ta động được những cái gì của trời đất hoa sanh. Chỉ lụm mót mà làm không xong, bất khả thiên thinh, chưa hiểu được chân lý rõ rệt. Hào quang điều khiển do thiên tịch, hào quang sáng suốt của Thượng Đế, điều khiển do thiên tịch, do ông trời, do Chúa là dựng xây đổ tiên chân hành lộ, xây dựng và đổ cho chúng ta tiến hóa, tâu con được chân chánh quỹ đạo thiên đàng, đạt pháp hư không ngộ chua tinh. Chúng ta đi từ không không gian, không thời gian là gì? Là hư không. Ngộ, lúc đó chúng ta ở Chúa trước mặt Chúa, trước mặt Thượng Đế. Chúa tin mọi vật hiện hành, tình thương ban rãi, tâm linh hư hòa. Tới đó rồi chúng ta không thể giấu diêm được cái gì. Hào quang ngài sáng vô cùng tận chiếu qua chúng ta. Thì tình thương ban rãi, tâm linh hư hòa, những gì sâu xa của chúng ta, một cuộc hành trình học hỏi chứ không nơi nào đều xuất hiện hết. Không không sự thật chân đà, Phật học em mà tự hòa thiên lên là không thật dạng, không giao, không có một sự thật chân đà, được tiếng Phật học em ạ, tự hòa tiếng đó, lúc đó là Phật học yên rồi, không có còn việc nghe nhạc, không có động bởi việc này việc kia, được là tự hòa tiếng lên, xét xem vũ trụ một đạt đạt là chúng ta dọc xem vũ trụ đã thành công. Tâm không động loạn vững bền trong an, vì chúng ta là hòa hợp vũ trụ là ta, cuộc thành công phải rõ ràng. Cuộc đời sống chúng ta nó lại bền vững, không có cái gì động loạn, không có gì khổ cực, không có gì lộn xộn trong đời sống của chúng ta nữa. Dòm thấy được vũ trụ rồi, thấy sống an, mọi điều Chúa tạo, Chúa ban, địa gặp xuất hiện đêm ngày tối cao, tất cả đều là Chúa thượng đế sắp đặt. Thì địa cầu xuất hiện đêm ngày đổi sao đó, có ngày có đêm đấy chứ, để thanh lọc, để hiểu lấy mình, để cho phần hồn có cơ hội học hỏi trong cái tối cũng như cái sáng 24/24 để đổi sáng, đổi thay tịch thế tiên vật tham thiết chỉ lấy thanh cao của hồn đó. Ta ở trong cái sự đổi thay đó thì chúng ta mới tiên vật tịch thế, thì giờ chúng ta đổi rồi thì chúng ta tiến thẳng đi lên, đổi thay rồi không còn lệ thuộc trong đêm, chẳng còn lệ thuộc trong ngày, là gì? Đi tiên và tham thiền, giữ lấy thanh cao của họ. Lúc đó chúng ta càng tham thiền ổn định để giữ lấy sự thanh cao của Phật học, để vun bồi nhất thiên, giữ lấy bản lĩnh, vũ lễ, ôm đầu, tất cả các cơ tạng chúng ta đều êm ả, ôm đầu, để đi tiên lên. Cuộc đời giả tạm khác còn thật chân, cuộc đời ở thế gian, cuộc đời nhân tạo, lúc nào nó cũng giả tạo. Của sự thật nó khác, nó không phải vậy. Sự thật về phần hồn và thanh điển mà thôi, gắn về bất diệt của hồn. Vì tới sự Phật đời đời hạnh phúc ở bên trên, thực hành minh ngã lão trò chỉ biết mình là ai, nhưng mà phải mất thì giờ để biết mình là ai. Thực hành là phải mất thì giờ, minh ngã lão trò chỉ. Ta là ai đây? Dân tâm đánh đuổi biên lị, phải bỏ những cái phạm vi lười biếng, phải chân tâm đánh đuổi sự lười biếng, dẹp bỏ, xóa bỏ phạm vi lười biếng, đạt thông thanh nhẹ, thân vị thế sanh. Chúng ta đạt thông thanh nhẹ, cơ thể cho thức tâm lẫn thân đều mới thấy vị thế sanh, thế mới giúp đỡ người ta làm việc. Thức vô thực phẩm trường sanh, giúp cho các giới đương hành quán thai, chúng ta hít thanh khí điển của trời đặt vô thực phẩm trường sanh, để giúp cho các giới trong vạn linh cảm động trong tiểu thiên địa này đương hành quán thai, càng ngày càng tăng suốt hơn, trưởng thành tiến hóa theo ngài. Lúc đó nó sẽ tiến qua theo sự thanh tịnh của Phật học. Thời gian đòi hỏi pháp đại chứng minh, lúc đó là cái thời gian nó phải đòi hỏi, khi chúng ta dày công như thế nào thì chúng ta thấy được sự chứng minh rõ rệt hơn. Tham thiền liên tục giờ mình đổi thay đổi quan nhiều, chúng ta tham thiền liên tục giờ mình. Khi nào chúng ta rảnh là giờ của mình rồi, tu thì đừng có nghĩ động loạn nữa. Đổi thay đổi sắc sinh tan nhiều, đó nó càng ngày càng thay đổi, thì màu sắc của chúng ta càng ngày càng tươi. Bề ngoài cơ thể cũng tươi, nội tạng cũng tươi, lúc nào an vui, chấp nhận vui quá. Càng học càng vui, càng học càng thấy thích thú. Thì chúng ta thấy đó, yêu đời là cái gì? Ở thế gian họ nói tôi yêu đời là tôi cứu vợ, đâu phải yêu đời là cứu vợ. Các bạn thấy không, tuổi trẻ các bạn lên, các bạn yêu cuộc đời là các bạn nghe trong tiểu thuyết rồi các bạn muốn cưới vợ, lấy vợ rồi. Tuy nhiên các bạn thấy gì đó các bạn? Thấy khổ không à? Thấy lộn xộn không à? Thấy mọi sự trở ngại trong tâm trạng của các bạn? Hỏi chứ các bạn yêu đời hay là ghét đời? Từ cái yêu mà yêu không hiểu, yêu không thấu thiệt yêu thì nó trở lại cái gì? Cái ghét cái gì? Thì ông xã gây bà xã là ghét, mà từ cái ghét nó đem lại từ đâu? Từ cái yêu tạm bỡ trong cái yêu thực tiễn. Còn nếu chúng ta yêu thực tình, yêu thượng đế, yêu đời đời, yêu nhân loại thì làm sao mà chúng ta lại bị cái đó? Tại vì các bạn yêu và không hiểu yêu thì các bạn đừng có tưởng là các bạn học sách vậy mà hay, học sách vậy mà nhiều, thi đậu có bằng cấp vậy mà cao, mà yêu cũng chưa biết yêu chứ mà. Làm tới ông này ông nọ còn phải ly dị chứ mà, thấy chưa? Các bạn phải suy nghĩ kỹ một chút, các bạn chưa biết yêu, bởi vì các bạn chưa biết đạo. Đạo các bạn không hiểu sự thâm sâu của đạo thì đời các bạn hiểu cái gì và làm được việc gì cho bạn, làm được việc gì cho càng không vũ trụ. Nên năm khi tôi xét lại, tôi thấy tôi mắc cỡ. Tôi thấy tôi cũng là một linh căn ăn bám của cả không chỉ trụ. Cho nên tôi phải càng tôn. Tôi không dám ăn nhiều, tôi không dám phung phí nhiều, tôi càng tôn nhiều để tôi sửa tôi. Và tôi thực hiện cái yêu thương vô cùng tận của Thượng Đế để thương tất cả mọi người. Nhưng hậu tôi mới thấy rõ hành vi sai trái của tôi, sự sai lầm của tôi để tôi sửa, càng ngày càng sửa thế thôi. Mong một ngày kia sẽ sửa được trọn vẹn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Bức Tranh Trời, lời thơ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Duy Quang gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, ví dụ như con thấy cái chuyện đó có thể là đưa đến không tốt. Và nếu mà con không nói ra, thì cái chuyện nó xảy đến cho người đó không tốt. thì bây giờ nếu con nói ra thì có đó còn cũng như là con, cũng như là con dạy người ta như vậy là tốt, thì thế nào con phải làm thế nào?
Mình không nói, không nói là dạy.
Yeah.
Thấy cái việc này có nguy hại.
Yeah.
Thì mình có thể lấy bất cứ một cái thí dụ nguy hại nào mình nói cho họ thấy rõ hơn. Cho mình không có chỉ định là ông A, ông B mua hại chị như vậy, không nói gì hết. Nếu như vậy mà gặp như vậy thì nó hại lắm, tôi phải coi chuyện. Thế thôi, mình lấy bằng thí dụ. Cũng như cho ta mượn cái kiến để ta soi cho mình. Cái đó là nhiệm vụ của mình thôi. Còn không có thể bày cho người này ghét người kia, không.
Cái này thường á, thì ta tu để giải nghiệp chứ nghiệp nặng quá hay sao tu nổi này. Cách nào giải nghiệp trước khi tu nè.
Cho nên phải có nghiệp mới đòi giải nghiệp. Nếu không có nghiệp làm sao biết nghiệp và giải nghiệp. Cho nên bắt buộc mọi người phải có nghiệp mới giải nghiệp. Kể cả ông Phật tu thành đạo bây giờ còn mang nghiệp chung sạch. Cho nên Phật phải để kinh tại thế và chuyển điểm cho những hành giả thuyết pháp cho chúng sanh nghe để thức tâm trở về với chính họ.
Mà nghiệp mình nặng quá mình tu nổi mà
muốn chúng ta thấy nặng thì chúng ta mới tìm ra dũng chí của chính mình. Hỏi cho nặng chỗ nào, nhức khó qua, ngày nào thấy cũng khó qua nhưng mà ngày nào cũng qua, hỏi cho nặng ở chỗ nào. Cho nên thế gian vô năng sự là vậy. Ý chí của một nam nhi mà cảm đó là sự nặng, vậy chắc ai là người đương đầu cho xã hội? Đó, trách nhiệm của mình ở đâu?
Nhưng mà con nghĩ là có cách nào để mình giải bớt cái nghiệp mình để mình đi cho nó dễ. Đi mà cứ vấp lên vấp xuống, đi hoài đi không hết thì.
Phải đi mới thấy thực chất của chính mình. Phải đi mới sử dụng được sự sáng suốt của chính mình. Nếu không chịu đi, không thấy mình là người sáng suốt. Cho nên Đức Phật Thích Ca ra đi tu nghiệp ngàn năm. Không phải nói là nghiệp vợ con, nghiệp toàn dân. Và ý chí của Ngài muốn cứu cả nhân loại. Nghiệp Ngài nặng hơn chúng ta nhiều. Đâu phải ông Phật đi tu là nghiệp nhẹ đó. Ông Phật là gánh gặp triệu lần nặng của chúng ta. Nhưng mà Ngài ý thức được sự sáng suốt của Ngài là vô cùng. Cho nên Ngài trở về với Ngài, sử dụng phần sáng suốt của Ngài. Quyền thế chất trị bỏ, cả quần áo ngôi vàng cũng bỏ, trở về với tâm thức, mới sử dụng phần sáng suốt của Ngài. Lúc đó thật sự Ngài gánh một gánh trên vai cũng như không gánh. Cho nên Ngài đã cho chúng ta thấy rằng ý chí của chúng sanh cũng như là ý chí của Ngài mang sắc thân tứ đại, nước lửa gió đất không khác gì. Nhưng mà giải thoát thì Ngài mới nói một câu là nhân giai thành Phật, người nào cũng có thể giải thoát. Không có thể giải thoát, không phải không thể giải thoát. Cho nên chúng ta chịu gánh hay là không chịu gánh, bằng lòng học nhẫn hay là không bằng. Nếu chúng ta còn than thở thấy rằng nghiệp tôi là nặng, thì chúng ta là người muốn từ chối gánh nặng của mình đã tạo ra. Cái trách nhiệm của con người ở đâu? Sự thông minh của chúng ta ở đâu? Tại sao không sử dụng khả năng của ta chứ mà? Nên do đó đem lại cơ hội cho con người thức tâm. Khi mà nó đưa con người vào vách tường rồi thì kiến thế hồi sinh của nó phải bỏ khẩu. Cho nên hoàn cảnh nó đang trói buộc chúng ta, và chúng ta sẽ mở dây thần bằng ý chí vô cùng tự tập. Cho nên mọi người trong thế gian đều tu chứ không có phải chưa tu.
Thức hồi sinh
là con ruồi, thì chỉ xịt thuốc cho con ruồi chết đi. Nhưng mà bữa sau cũng thấy có sự hiện diện ra con ruồi. Tưởng là mình giết hết con ruồi, con ruồi nhẹ yếu nhất, nhưng mà khoa học giết không. Họ
hỏi cho loài người mắt mũi tai miệng ở tại thế gian này có mất dạng không? Vẫn còn. Kinh thức hồi sinh của tâm linh không ngừng chết đi rồi sống lại. Thấy chưa? Kêu bằng thức hồi sinh sống trở lại. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta trở về gì? Trở về thức hồi sinh tâm đạo. Vì chúng ta từ sự quân bình giáng sanh xuống thế gian. Và chúng ta có chồng, có vợ, có gia đình mất quân bình rồi. Bây giờ phải tu để trở về với gì? Sự quân bình sẵn có từ xa xưa, chứ không bây giờ ban cho chúng ta đâu. Cho nên càng tu càng thấy này. Càng tu càng thấy an lành, càng tu càng thích thu và trở về với mình, và thấy tánh hư tật sâu của chúng mình mới lập lại quân bình. Mà thấy rõ tánh hư tật sâu của mình mới bắt đầu khi mà truy tầm. Mà tầm được chân lý rồi là giải nghiệp. Chân lý là sự thật đó. Sự thật là bây giờ anh này anh ấy chịu cái nghiệp nặng quá, làm sao tôi tại anh muốn. Tôi muốn cho nào hồi đó má không chịu cưới mà anh cứ đòi cưới. Anh muốn người gánh thì gánh luôn, anh không muốn sớm gì. Thấy chưa? Chịu gì? Có mà không, có gánh mà không gánh. Bởi vì tôi chịu mà. Sự thật đó là chân lý. Vì khi tôi tạo gánh này là chân lý giúp tôi chịu quá mà. Không có gánh này tôi làm sao tôi biết tôi. Còn sức mạnh của phần hồn không phải thể xác. Tôi nghĩ nhiều mà tôi chưa làm. Một ngày nào tôi làm sao? Thấy chưa? Cho nên đó là vô cùng. Đúng không? Cái cassette mà chị đang nắm và cái micro chị đang nắm. Cũng mấy cái ông nghiệp nặng ông làm ra. Ông ham chơi, ham cờ bạc này kia nọ. Hết tiền rồi ông mới nghĩ chế cái này. Ông bán để ông lấy tiền. Cái ông nghiệp nặng chế cái đó ra. Còn mấy cái ông nghiệp nhẹ ông thèm nghĩ chi mà chế một lô mà chị thấu bắn. Nghĩa là xã hội này có vật chất dùng là nhờ mấy ông nghiệp nặng tạo ra. Ông bị vợ, ông bị con hành động, ông nghĩ chi cái nghề mà để ông kiếm tiền. Mà ông muốn nghĩ nghề ông kiếm tiền phải thích ứng cho mọi người. Mà thích ứng cho mọi người là món quà quý của chúng sanh. Mà nhờ do ai làm nhờ mấy cái ông nghiệp lực mà ông sanh kiếm. Còn mấy ông không nhịp chiếc máy mà ông chế, ông ăn ngủ, làm chỉ cho khổ. Cho nên Thượng Đế muốn xây dựng một cái xã hội, một quả địa cầu tối tâm, phải cho nó học nghiệp nhiều chứ. Mà nghiệp lực khúc nó mới tạo được. Cuối cùng là chỉ nó có một óc sáng tạo vô cùng. Đồng hồ mình đang mang cũng vậy, mấy người ta bị nghiệp lực nhiều sáng chế chứ. Thấy không? Tôi ăn súng hoặc sướng đâu có biết chế đồng hồ.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.